Chúng tôi là đoàn Trọng Hiếu hôm nay tạm thay cô Mai Ly điều hợp chương trình thời sự hàng tuần. Chúng tôi xin kính chào toàn thể quý thính giả và xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, thưa kính chào ông Hiếu, kính chào quý vị thính giả. Tuần này tôi có nhiều chuyện để trình bày với quý vị làm chương trình lắng nghe.
Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, trong tuần lễ này, tin nổi cộm mà được nhiều người theo dõi đó là tin chuyến đi châu Á đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kể từ sau ngày nhậm chức. Thì xin ông có thể tóm lược sơ về chuyến công du này thưa ông.
Vâng, thưa ông, Tổng thống Donald Trump đây là lần đầu tiên đi công du 5 nước ở Á Châu, và cái chuyến đi của ông kéo dài trong 12 ngày, và hôm nay là ngày mà ông ở cái điểm đó, tức là tại nước Việt Nam. Thì đúng vì ông bà Trump và đoàn tùy tùng đã khởi hành từ thủ đô Washington vào ngày 4 tháng 11 và đã đáp trước tiên là ông ghé tại Honolulu, ở Hawaii, để tiếp xúc với quân nhân Hoa Kỳ tại đây và đi viếng một đài tưởng niệm ở chiến hạm Arizona. Thưa quý vị, chiến hạm Arizona là cái chiến hạm mà đã bị phi cơ gặp sự cùng Nhật đánh chìm ở trong vụ người Nhật tấn công bất ngờ ở tại Tân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Trong trận chiến này ngắn thế này mà đã có là hơn 2.000 binh sĩ bị tử vong, và trên cái chiến hạm Arizona này là có 1.177 thủy thủ bị chết bởi vì ngập ở trong đó mà không có ra được. Thì qua ngày hôm sau, tức là ngày 5 tháng 11, Tổng thống Trump đã đến nước đầu tiên là nước Nhật Bản, và tại đây thì ông đã được đón tiếp một cách rất là trọng thể, và ông đã đọc một cái bài diễn văn rất là hùng hồn và chân tình trước các binh sĩ Mỹ và cả binh sĩ Nhật đồn trú ở trong phi trường ở tại Tokyo. Sau đó thì ông đã vào thăm viếng Nhật Hoàng cùng Thủ tướng Shinzo Abe, và họ đã bàn luận những vấn đề tối quan trọng, tức là vấn đề đối phó với Bắc Hàn. Và thưa quý vị, Nhật từ sau khi Thế chiến đến nay thì được coi là một đồng minh rất là quan trọng và thân thiết của Hoa Kỳ ở tại Đông Nam Á. Chính phủ Nhật đã ban hành, trong chính phủ Bắc Hàn thì Nhật đã ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt Bắc Hàn, như là họ đã phong tỏa thêm tài sản của 9 tổ chức và 26 cá nhân có liên hệ tài chính với các ngân hàng của Bắc Hàn. Và ngoài ra thì trong cái cuộc họp đó thì Nhật có hứa là sẽ mua thêm nhiều chiến cụ tối tân và năng lượng của Hoa Kỳ, và trong đó được kể là các phi cơ chiến đấu F-35A, hệ thống chống hỏa tiễn SM-3+2A. Và thưa quý vị cũng biết rằng là Nhật sau Thế chiến thì bị hạn chế bởi một cái hiến pháp, bởi vì một cái hiệp ước là không có vũ trang. Thành thử ra đến nay thì Nhật vẫn chưa có thể nào bước vào cái lĩnh vực vũ khí nguyên tử được, mặc dù là bên hông, bên cái sườn bên tay trái là bị cái sự đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn. Thì tổng thống để mà tấn lên thì tổng thống Trump có nói rằng là Nhật có đủ khả năng để tự vệ với vũ khí của Hoa Kỳ, và cái việc mà Nhật mua vũ khí của Hoa Kỳ đó, nó sẽ đem lại hai cái điều lợi lớn cho cả hai bên. Thứ nhất là Nhật có đủ khả năng quân sự và có thể nói là vượt thẳng cả Trung Quốc nữa, và cái điều lợi thứ nhì là giúp cho được cho nền kinh tế của Mỹ phát triển hơn lên. Thì đó cũng là một cái thành tựu về kinh tế của Tổng thống Trump tại Nhật. Đối với thì qua ngày hôm sau, tức là ngày 6 tháng 11, thì Tổng thống Trump đến Seoul, Nam Hàn. Và tại đây thì phải nói là một cái cuộc tiếp đón quá trọng thể theo cái lễ nghi cổ truyền của nước Triều Tiên, tức là những cái toán quân phục thời xưa của Triều Tiên đứng hai bên đường và đón, và những cái cuộc duyệt binh, và phải nói là quá trọng thể, nhìn xem mà mình thấy rất là hãnh diện. Và trưa ngày 7 thì Tổng thống Trump đã đọc một cái bài diễn văn dài 35 phút ở tại Quốc hội của Nam Hàn. Và trong một cái bài diễn văn này thì Tổng thống Trump đã biểu lộ một cái khả năng rất là tối đa của khả năng của một nhà lãnh tụ. Tức là trước khi nói cái bài diễn văn đó, thì ông đã nghiên cứu được cái lịch sử văn hóa và đời sống của Nam Hàn. Và khi ông nói rất kỹ từ cái lịch sử, từ cái thời mà sau này khi mà cuộc chiến tranh Bắc Hàn giữa Bắc và Nam trong kéo đến bây giờ, ông nói những cái thành tựu của Nam Hàn trong từng cái giai đoạn một, và ông cũng nói đến cái tình trạng nghèo đói áp bức ở Bắc Hàn và coi đó như là một địa ngục. Và ngoài ra thì chúng ta thấy ông còn giỏi đến cái mức mà ông còn biết đến những cái môn thể thao mà người Bắc Hàn, người Nam Hàn nắm hàng đầu trên thế giới. Ông còn nói đến cái tay mà đến gô, nghĩa là đoạt giải, bao nhiêu người đoạt giải như thế nào. Nhất là phải nói ông là một người rất là, trước khi mà bước một cái cửa tòa đa bạn, ông đã có một bài rất làm cho người Nam Hàn họ họ rất là tiếp tục và họ rất là hãnh diện về họ nữa. Thì từ cái thủ đô Seoul thì cách cái vĩ tuyến 38, tức là cách Bắc Hàn chỉ có 30 dặm thôi, thì ông Tổng thống Trump đã gửi một cái thông điệp rất là cứng rắn về chính quán cho ông Kim Jong-un. Trong đó ông nói rằng đừng có đánh giá thấp nước Hoa Kỳ, đừng có đánh giá thấp chúng tôi, đừng thử thách chúng tôi, bởi vì cái thời gian, cái thời kỳ của những cái hành pháp trước đây mà đi xin lỗi khắp thế giới thì đã qua rồi. Và với hành pháp hiện nay của ông Trump thì Hoa Kỳ sẽ tìm hòa bình ở tâm thế mạnh. Đặc biệt cái lời cảnh cáo đánh thép của ông đối với Kim Jong-un thì ông có nói rằng là những cái vũ khí mà Kim Jong-un có đó thì không làm cho ông ta được an toàn hơn đâu, mà trái lại còn đặt cho ông ta trước đúng trước cái hiểm họa và rất là nghiêm trọng. Và tuy nhiên tuy mà có những lời răn đe như vậy nhưng mà ông cũng mở cho Bắc Hàn một cái cơ hội để thoát ra, đó là ông muốn là Bắc Hàn phải chấp nhận một cái sự giải trừ vũ khí nguyên tử để xây dựng cho đất nước, để cho nhân dân Bắc Hàn được có một cái đời sống được ấm no và có thể là tiến đến ngang hàng hay là gần bằng được với Nam Hàn. Và ngoài ra thì ông cũng kêu gọi dân đó, kêu gọi tất cả thế giới để cũng coi cái dịp của Bắc Hàn cái làm đó là cái làm chung của thế giới, cho nên nó gọi cả thế giới cùng phải góp sức giải quyết vụ Bắc Hàn này. Và trong đó thưa quý vị, ông đã nêu hai đích danh, hai nước là Trung Hoa và Nga vào đó nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, ngoài cuộc đón tiếp trọng thể và thân mật từ hai quốc gia đồng minh thân cận là Nhật Bản và Nam Hàn, thì cũng còn có một cuộc đón tiếp của một quốc gia vừa là đối tác thương mại nhưng cũng đồng thời là một đối thủ cả về thương mại lẫn chính trị và quân sự, đó là Trung Cộng. Vậy thì xin ông cho biết cuộc tiếp đón của nhà cầm quyền Bắc Kinh dành cho ông Donald Trump như thế nào thưa ông?
Tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình cũng là một người biết người biết ta, bởi vì trước đây mà khi tiếp đón là ông Tổng thống Obama mà không có trải thảm đỏ, không có đưa cái cầu thang có thảm tới, mà mặt ông Obama phải chui cái cửa sau đi xuống, rồi trong khi đó lại có một nhân viên của tàu cầm ra còn nói những câu khách lối. Thì lần này ông Trump được tiếp đón một cách cũng phải nói là một cái cuộc tiếp đón chính thức mà theo cái giới mà ông đại sứ Trung Cộng ở tại Mỹ thì ông nói cái cuộc tiếp đón thì còn long trọng hơn cuộc tiếp đón chính thức nữa. Thưa ông dùng chữ là Tây Kinh Plus, Tây Kinh là đã long trọng rồi, cấp quốc gia rồi, nhưng mà còn cái Plus nữa, tức là còn cộng thêm những cái điều khác nữa. Thì thưa quý vị, có thể nói là ông Tập Cận Bình đã nhắm người, là phải nói là phải biết người chúng ta, tức là biết cái người này không phải là cái người mà dễ dàng để mà quay đường được. Thì quả thực ông Trump phải chứng minh được điều đó. Và đích thân ông Tập Cận Bình đã hướng dẫn ông bà Trump thăm viếng và ăn tiệc buổi tối ở trong cái Tử Cấm Thành. Thưa quý vị, Tử Cấm Thành là một cái nơi mà ngày xưa chỉ có vua ở thôi và không có ai ngoài vào được. Và khi Đảng Cộng sản Trung Hoa nắm được quyền lãnh đạo năm 1949 cho đến nay, tức là thưa quý vị cũng 70 năm rồi, thì chưa bao giờ có một quốc khách, chưa có bao giờ có một người nào mà tổng thống là thủ tướng là quốc trưởng một nước nào vẫn được các lãnh tụ Trung Cộng mời vào trong đó thăm viếng và đại diện ở trong đó cả. Tức là đây là một cái điệp lệ chỉ dành riêng cho ông bà tổng thống Trump là thôi. Thì thưa quý vị cũng biết là trước khi mà đi qua Trung Hoa, trước khi trong thời gian ông ta tranh cử rồi trong thời gian ông làm tổng thống, ông nói nhiều câu lên án Trung Cộng và đe dọa Trung Cộng, kết án Trung Cộng rất là nặng. Nhưng mà lần này tại Bắc Kinh thì ông ta xuống giọng, có thể nói dùng thay đổi giọng nữa, không còn gay gắt lên án như trước kia nữa mà ông đã đổi giọng. Thì thưa quý vị, ông đổi như thế nào? Bây giờ ông nói rằng là ông không trách Trung Cộng về những cái lỗi đó, nhưng mà ông trách ai? Ông trách là cái lỗi lầm đó là những cái hành pháp cũ, tức là hành pháp từ trước ở Obama trở về trước đã mềm yếu và để cho người ta lợi dụng, tức là để cho Trung Cộng lợi dụng. Bởi vì theo ông Trump ông nói thì dù ông là nước nào đi nữa, ông nhớ ông là quốc trưởng tổng thống nước nào đi nữa thì ông cũng chỉ muốn làm lợi cho nước mình, thì Trung Cộng nó cũng thế thôi, nó cũng muốn làm lợi cho họ, mà tại cái lỗi là tại vì những cái hành pháp trước đây đã để cho Trung Cộng nó lợi dụng. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc thương thảo của hai bên thì theo ông Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ ông Wilbur Ross cho hay là ông Trump đã đạt được chi tiết để mà đi vào những cái chi tiết như vừa nói. Nhưng mà biết rằng là trong những cái thương thảo đó thì sẽ có những cái đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Cộng rất là lớn, nhất là về ngành máy bay hay là về ngành ngân hàng này đó. Thì thưa quý vị, có lẽ là bên cái khác là họ cũng chê ông Tân đổi giọng, nhưng mà thưa quý vị cũng hiểu rằng trong cái vấn đề ngoại giao, giao dịch giữa nước này và nước nọ thì phải quyền biết. Nhiều khi quý vị thấy hai lãnh đủ như ngày xưa ông Kennedy và ông Khrushchev ấy, là cần cái dao, ông nào cũng cần cái dao để sau lưng và sẵn sàng là lùi vào tim của cái người đối phương mình nha, rút cán đi. Nhưng mà khi họ gặp nhau thì họ vẫn phải bắt tay trò chuyện. Và lần này thì ông Tập Cận Bình và ông Tân, chúng tôi thấy là vừa cười tươi, cười ngon ngọt, vừa vỗ vai, tức là tân mất nhau hết lòng. Thì có thể nói là người Tàu về cái vấn đề họ rất giỏi, nhưng mà bây giờ thì nghiệm ra thì ông Tân cũng chẳng có tuổi gì. Tức là cái vấn đề ngoại giao phải mềm mỏng như vậy. Nhưng mà cái cốt lõi ở tấm này á, là vấn đề làm sao mà đạt được trong cái giao dịch đó bằng cái cứng rắn hay bằng cái mềm dịu mà đạt được cái lợi thế trong giao dịch đó thì được gọi là thành công. Thì thưa quý vị, ông Tâm đã đạt được cái điều này qua việc mà ông Tập Cận Bình đã dành một việc cuộc tiếp đón quá lan trọng và cuối cùng thì đạt thêm được một sự thỏa thuận có lợi về kinh tế. Nhưng mà tôi không rõ là trong cái thời gian vừa qua, không biết là ông Tâm có cố tình mà trên đỏ ông Tập Cận Bình hay không, nhưng mà vào đúng cái ngày mà ông đặt chân xuống cái thị trường Bắc Kinh đó, thì thưa quý vị, tòa Bạch Cung đã ra một tuyên bố lấy cái ngày đó, tức là ngày 7 tháng 11 để tưởng niệm các nạn nhân của chế độ cộng sản. Mà quý vị biết là nước Trung Cộng bây giờ vẫn còn chế độ cộng sản, thì có thể không biết đây là một sự trùng hợp hay là một cái điều mà chưa rõ. Nhưng mà trong cái lúc mà hai bên thương thảo với nhau thì chúng tôi biết được là có tin của đại sứ Mỹ tại Trung Cộng, tức là Terry Branstad, thì cho biết là khi mà Tổng thống Trump tiếp xúc với Tập Cận Bình thì đã lên tiếng phản đối những hành động quân sự hóa tại các khu vực đang bị tranh chấp ở trên Biển Đông. Và Tổng thống Trump đã nhấn mạnh cái tầm quan trọng thiết yếu của việc giải quyết những tranh chấp phải thông qua hòa bình, phải tiến hành những cái hoạt động thương mại hợp pháp, không bị ngăn trở và phải tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông và cả cái biển Hoa Đông nữa. Trong đó bao gồm cả sự tự do hàng hải của các hoạt động trên biển và trên không, cũng như việc khai thác biển một cách hợp pháp khác. Và ông đại sứ Mỹ Branstad còn nói thêm một cái câu rằng là các nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu quan ngại về hoạt động xây dựng và quân sự hóa tại các điểm đồn ở trên Biển Đông và khẳng định rằng không được phép có thêm bất kỳ một hoạt động nào theo kiểu như vậy nữa. Đó là một điều rất cứng rắn ông Trump đã trả lại, đã trả lời cho cái sự tiếp đón rất là đồng hậu của ông Tập Cận Bình đó, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, với cái thỏa thuận trị giá 250 tỷ đô la trong nhiều lĩnh vực thì tôi cũng được biết là riêng hãng Boeing đã đạt được 37 tỷ đô la với cái hợp đồng là cung cấp cho Trung Cộng 300 chiếc máy bay phản lực dân sự, và đó là một cái mà coi như là mang lại kinh tế cho nước Mỹ cũng như là cho hãng Boeing. Và thưa ông, hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2017 thì sau khi mà viếng thăm Trung Cộng thì Tổng thống Trump đã đến Việt Nam để tham dự hội nghị APEC, và tại đây sáng nay Tổng thống Trump đã đọc một bài diễn văn tại hội nghị APEC trước một cử tọa khoảng trên 1.000 người bao gồm các nguyên thủ của khối APEC và đồng thời là các doanh gia hàng đầu trên thế giới. Thì xin ông cho biết nội dung bài diễn văn của Tổng thống Trump trong cái ngày hội nghị APEC vừa qua, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông Hiếu, thưa quý vị khán giả, ông Tổng thống Trump đã rời Bắc Kinh vào chiều ngày 9 tháng 11 và ông chỉ đi có một ngày thôi, mà vợ thì ở lại để mà đi thăm bạn Lý Trường Thành, rồi sau đó sẽ trở về, thì như là trở về Mỹ hay là đi đâu đó thì tôi không rõ. Nhưng mà ông Tổng thống Trump đã đến Việt Nam để tham dự cái hội nghị APEC, và nơi đây thì theo như trước đây là có dự kiến sẽ gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng mà sau tin mới nhất cho biết rằng là họ đã nói rằng là hai bên nói rằng không có đủ thời giờ để gặp riêng, cho nên hai người đã gặp nhau ở trong cái hội nghị và có bắt tay và vỗ vai thôi. Và cái trận cuối sau khi mà tới Việt Nam, tức là ngày hôm nay đó, thì có lẽ là ông sẽ đi Philippines rồi. Tôi làm cái này thì trong khi đó tôi chưa có thời giờ để nghe tiếp cái chương trình. Và thưa quý vị, có một cái tin không vui lắm là hình như là cái hội nghị cao cấp APEC này ấy, là không có được nhiều cái điều không xảy ra thuận lợi, bởi vì hiện nay nay vẫn còn nhiều cái bất đồng. Và nước Canada, ông thủ tướng Trudeau Canada có đến Việt Nam mấy ngày rồi, nhưng mà cho biết rằng là Canada có thể rút ra khỏi cái khối cái hiệp ước TPP. Và ông thủ tướng Trudeau và đại biểu Canada đã không tham dự cuộc họp đầu tiên ở trong cái chương trình của APEC này. Thì thưa quý vị, tại cái hội nghị APEC này, ông tổng thống Trump đã phát biểu lại một cách cứng rắn và rõ ràng rằng là Hoa Kỳ không chấp nhận đi lợi dụng trong những chuyện giao thương, mà muốn là có một sự cạnh tranh dựa trên căn bản bình đẳng và công bằng. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận song phương, tức là nếu mà cái TPP ông rút ra, bởi vì nó đa phương thì ông chỉ muốn song phương thôi, với bất cứ một quốc gia nào trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Và trong một cái bài nhân văn tôi cũng vừa nghe trong dài được khoảng 40 ngày, trong ngày hôm qua là khoảng 40 phút, 35, dài 35-40 phút, thì ông nói, ông khen ngợi các nước, lần lượt khen ngợi các nước ở trong vùng về những cái thành quả của họ, nước nào ông cũng tân bốc hết, ngay cả Việt Nam ông cũng tân bốc nữa. Đấy. Nhưng mà rồi sau đó, đó thì ông lại lập lại rằng là Hoa Kỳ đã từng bị lợi dụng trong khi giao thương bất bình đẳng với một vài nước. Ông không nói nước nào, nhưng mà chúng ta hiểu là ông nói đến nước nào rồi. Nhất là cái việc mà bị đánh cắp những cái tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Mà chúng ta biết trước đây, trong thời gian trước thì ông đã nói rõ ra là không cần. Và ông lại nhắc lại cái quyền di hành ở trên biển và an ninh khu vực. Và tại đây, tại cái và gần cuối của bài diễn văn thì ông lại nhắc cho người Việt Nam biết đến cái tinh thần độc lập quật khởi mà trước đây ông đã nhắc lại đến hai bà Trưng năm 43 trước Tây Nguyên đã đứng lại để chống ngoại trợ. Thì bây giờ ông nói là một nước mà phải có độc lập thì mới phát triển được, thì đó là một cái lời nhắn nhủ của ông. Thì thưa quý vị, trong cái bài diễn văn ông không có dùng chữ Indochina mà ông dùng chữ Indo-Pacific. Và tôi đã nghe có một người bên xe tả đã chê là ông Tâm không có vẻ nghĩa lý, nhưng mà thực tế chính họ sai chứ không phải ông Tâm sai, bởi vì trong cái khu vực là này là khu vực của cả nhiều nước chứ không phải chỉ ba nước Đông Dương, thành ông Tâm đã sử dụng chữ Indo Pacific là rất là hợp lý, và đó là sự cố ý của ông Tâm đó thưa quý vị. Và cũng trong một cái bài diễn văn mà chúng tôi có không nghe hết, nhưng mà chúng tôi chỉ biết được là ông Tập Cận Bình cũng nêu lên cái tham vọng lãnh đạo, muốn lãnh đạo thế giới qua cái lời tuyên bố rằng là Trung Cộng đã không còn cái thời gian cũ là dè dặt để mà lãnh đạo, sẵn sàng lãnh đạo nữa, mà bây giờ họ sẵn sàng nhận lãnh nhiều trách nhiệm toàn cầu hơn. Và ông cũng còn tự cao, ông cho rằng là Trung Cộng hiện nay là một cái khuôn mẫu phát triển để cho các nước đang phát triển noi theo. Và thưa quý vị, như là ông Hiếu vừa nói là về cái vụ mà ông Trump đạt được những cái quả luật và quả nước hàng trăm điều đó, thì hàng trăm tỷ đó, thì thưa quý vị, vài ngày thôi trước khi đi công du thì tổng thống Trump đã hân hoan loan báo về những thành quả kinh tế sau 10 tháng cầm quyền của ông. Trước hết là cái thị trường chứng khoán đến nay là tăng 5.400 tỷ. Là tỷ giá của chính thị trường Dow Jones mấy ngày vừa qua nó lên tới cái mức là 23.500, dĩ nhiên là có nó lên xuống nhưng mà nó đã ở cái mức 23.500 rồi, là cao nhất từ hàng mấy chục năm này rồi. Và ông Trump cũng nói rằng ông trong thời gian cầm quyền nó tạo thêm được 1,5 triệu công ăn việc làm cho người công dân Mỹ, và cái làm thất nghiệp là ở mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua, tức là hiện nay ở cái vùng khoảng là 4.1%. Và nợ quốc gia hôm kia tôi xếp lại thì nó ở mức là 20.471 tỷ. Thì đó là cái mức mà chúng ta thấy so với khi ông lên cầm quyền nó chỉ tăng khoảng 600 tỷ thôi. Rồi sau một năm thưa quý vị, một năm tài chính mà chỉ so lên có 600 tỷ, trong khi thời Obama thì mỗi năm tăng hơn 1.000 tỷ. Và khi mà giao cho ông Tổng thống Trump thì ông Obama để lại một cái di sản nợ quốc gia là 19.800 tỷ. Và nếu mà so với thời ông Bush là 9.000 tỷ, tức là ông Obama trong 8 năm cầm quyền tăng 10.000 tỷ. Và trong khi ông Trump trong 1 năm cầm quyền thì mới tăng chưa khoảng 600 tỷ mà thôi. Thì đó là một cái lợi thế. Và một tuần trước khi mà ông Trump đến Việt Nam thì thưa quý vị, đây là tin là nội địa, thì có một cơn bão nhiệt đới Henry đã tàn phá các tỉnh duyên hải miền Trung, và cái ảnh hưởng nặng nhất là đổ ập lên các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên, trong đó có 49 người chết, 22 người mất tích và 35.000 người phải đi tị nạn, phải di tản đi nơi khác. Về tài sản thì cho biết là có hơn 80.000 căn nhà bị hư hại nặng, và các tỉnh miền Trung và Bắc Trung phần cũng bị ảnh hưởng lên, và chúng tôi cũng thấy có lụt ở Huế và Sài Gòn cũng có thể cũng có bị như là lụt nữa. Và tôi cứ một chuyện bên đề cũng xin để quý vị nghe, nó không có dính dáng gì cái chuyện gì của ông Tâm hết, nhưng mà nó là một cái vết nhơ nó xảy ra trong thời gian ông Tâm thăm viếng tại Bắc Kinh, tức là hôm 8 tháng 11 thì có một đội basketball của trường đại học California ở Los Angeles qua bên Bắc Kinh để đấu để tranh giải, thì có 3 anh cầu thủ, trong đó có 2 ông người da đen và 1 ông người gốc Mỹ đã đi vào trong một cái tiệm đeo tiệm đồ một cái tiệm gọi là tạp hóa đó sát bên khách sạn và ăn cắp mấy cái kính đeo mắt ở đó, thì họ đã bị bắt, thì công an Tàu bắt. Và thưa quý vị, đó là một cái điều mà rất là dị dạng mà nó xảy ra vào cái thời điểm mà ông Tâm đến tại đó. Thì cũng may là ông Tâm đến tiếp cuộc tiếp đón nghĩa là linh hình quá, cho nên nó làm lu mờ cái điểm kia đó, thưa Nhiếp.
Dạ vâng, thưa ông, trong thời gian mà Tổng thống Trump công du Á Châu thì cũng tại nước Mỹ lại xảy ra một vụ mà gây chấn động, đó là một người đã xả súng vào một nhà thờ ở tại Texas. Thì xin ông có thể cho thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam biết sơ qua về vụ thảm sát này, thưa ông.
Vâng, thưa ông Hiếu, thưa quý vị khán giả, vụ thảm sát này không dính líu gì đến Hồi giáo cực đoan cả, nhưng mà đó là một người da trắng có nhiều vấn đề về tâm thần. Thưa quý vị, thị trấn Sutherland Springs nó nằm cách cái thành phố San Antonio độ khoảng 30 dặm về phía đông. Cái đây là một nói là thành phố thì nó quá lớn, bây giờ cho phép tôi gọi nó là một cái thị trấn thôi, thì nó chỉ có một khoảng dân cư chỉ có trên dưới 400 người mà thôi, là một cái cộng đồng rất nhỏ và rất hiền hòa, mọi người ai cũng biết nhau cả. Thì trưa ngày chủ nhật mùng 5 tháng 11, thì trong khi mà giáo dân của một nhà thờ đặc tích đang thờ phượng đó, thì có một người thanh niên 26 tuổi đã chất một cây súng tường, súng tiểu liên vào và bắn chết 26 người tại chỗ và làm cho 20 người khác bị thương, và có nhiều người bị thương rất là trầm trọng. Trong cái số nạn nhân tử thương ấy, thì có những đứa trẻ từ 18 tháng và có người già nhất là 77 tuổi. Và trong đó thì có cô con gái của một mục sư mới có 14 tuổi và có một phụ nữ đang mang bầu. Và thương tâm nhất, thưa quý vị, có một gia đình có 9 người thôi thì hết 8 người là chết ở trong nhà thờ đó. Và tên sát nhân tên là David P. Kelly. Người này là một cựu binh sĩ không quân. Hàng này có nhiều cái tư tưởng, một cái tâm hồn, một cái tâm lý bạo động, cho nên nó đã đánh người vợ nó và đánh đứa con của vợ nó, rồi đánh luôn cả con chó nữa. Thì người này đã bị tòa án quân sự mặt trận của không quân đưa ra tòa, giáng cấp giam giữ một năm, đuổi ra khỏi quân đội, rồi thì phải đưa qua một cái bệnh viện tâm thần để mà điều trị. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra 5 năm trước, nhưng mà không quân đã sơ sót không thông báo cho cơ quan FBI biết. Bởi vì theo luật của Hoa Kỳ, luật quân đội Hoa Kỳ, khi mà một người đến có những cái tội như vậy thì phải báo cho FBI để khi ra khỏi đời thì những cơ quan dân sự theo dõi. Nhưng mà họ không quân đã không báo cho FBI biết. Và một cái chi tiết khác nữa là cái tên David này, khi mà nó nằm ở cái bệnh viện tâm thần ở tại tiểu bang New Mexico đó năm 2012, thì nó đã trốn ra khỏi bệnh viện đó và cũng không ai báo cho cảnh sát biết những cái vấn đề này. Bởi vì thế cho nên khi tên là nó mua súng thì người ta điều tra không có vấn đề gì cả và người ta bán súng cho nó. Nhưng mà người này không có giấy phép mang súng, có súng nhưng mà không có giấy phép. Bởi vậy cho nên anh nó mới cất giữ được một số lượng súng ở nhà mà không bị điều tra về những cái tiền án thô bạo đó. Và đến khi đến biết người tại những nhà thờ đó thì tên David này đã mang theo một cái súng tiểu liên và 2 khẩu súng lục còn ở trong xe. Và theo những người biết chuyện thì tên David đã có nhiều gây gỗ thủ ăn với cả bà mẹ vợ nữa. Nhưng bà này đã may mắn thoát chết là tại vì bà đồng ý và có đến nhà thờ, nhưng mà giờ phút cầu nguyện đó là không có ở tầm đó cho nên bà thoát chết. nhưng mà cái bà ngoại của cái cô vợ thì là chết ở trong đó. Và cái khi mà tên Levin này bắn súng vào nhà thờ thì có một người thanh niên ở gần đó nghe tiếng súng, mà ông này mới lấy cái súng chạy ra để mà đối diện với cái tên những người này. Thì tên những người này mới nhảy lên xe, lái xe chạy trốn, và người thanh niên này mới đón được một chiếc xe rồi yêu cầu người chủ xe chở mình đuổi theo. Và tầm khoảng 5 6 dặm gì đó thì chiếc xe của tên Levin này tông vào hàng rào để dừng lại. Thì sau đó khi mà cảnh sát đến thì thấy tên Levin này đã chết trong xe, nhưng mà không rõ là anh ta chết bởi vì cái đạn của cái người thanh niên bắn trúng hay là cái anh Levin này tự sát. Và trong khi mà khám chiếc xe của hung thủ thì còn tìm thấy nhiều cái vũ khí khác. Và cuộc thảm sát vừa qua có thể nói là nghiêm trọng nhất trong cái vụ mà bắn vào nhà thờ tại Hoa Kỳ. Quý vị nhớ là năm 2015, cách đây 2 năm, vào ngày 17 tháng 6 thì có một tên da trắng là Dylan Roof, là đang 19 tuổi, đã kết súng vào một nhà thờ của người da đen bắn chết hết 19 người. Đó là nhà thờ Emmanuel African Methodist Church tại thành phố Charleston, tiểu bang North Carolina. Thì thưa quý vị, bên phía dân chủ họ nhìn thấy cái vụ này, họ lên tiếng ngay và kêu gọi cái việc phải kiểm soát vũ khí. Thì khi đó thì tổng thống Trump đang ở Tokyo, Nhật Bản, thì ông đã lên tiếng chia buồn cùng gia đình, và ông nói rằng việc này thảm sát này là do bệnh tâm thần chứ không phải là vũ khí, và sự là sau này đã chứng minh được cái điều ông Trump nói đúng, bởi vì tất cả tiền án của Devin đã chứng minh rằng là tổng thống Trump rồi nói rất là đúng, đó là do cái sự sơ suất của những cái giới chức liên hệ, cho nên để vũ khí đã rơi vào tay những kẻ mà có vấn đề tâm thần hoặc có những cái tiền án về bạo động, và hậu quả là họ sẽ gây ra án mạng không biết vào lúc nào. Và nhưng mà theo một số quan điểm mà chúng tôi nhìn thì họ cũng muốn rằng là cái vấn đề kiểm soát súng là giới hạn cái chỗ là chỉ cho người công dân mua những cái súng nhỏ mà thôi, tức là súng lục để tự vệ, bởi vì tự vệ nếu cầu tự vệ thì không cần những cây tiểu liên, những cây tiểu liên đó là để sử dụng ngoài chiến trường. Thì tôi nghĩ đó là cũng là một điều rất là đúng chứ không phải là sai. Thì thưa quý vị, tại tiểu bang Texas này, trong cái lúc phỏng vấn với đài truyền hình Fox thì ông Ken Paxton, tức là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang, có nói rằng ông thà cho phép công dân lương thiện được mang súng để ngăn chặn tội phạm còn hơn là thông qua luật lệ để cho công dân sở hữu vũ khí. Thì cái điểm đó hiện nay đang còn tranh cãi rất thường.
Dạ thưa ông, tôi nghĩ là cái lời của ông vừa rồi tuyên bố là đúng thưa ông, bởi vì nếu mà hạn chế vũ khí thì làm gì có cái người thanh niên mà có cây súng mà dám đuổi theo cái anh chàng sát nhân này, để rồi cuối cùng anh chàng sát nhân này đã phải tự bắn vào đầu mình hoặc là lãnh cái viên đạn của anh thanh niên đó. Dạ vâng thưa ông. Thưa ông, là như phần đầu ông đã trình bày là khi mà Tổng thống Donald Trump rời khỏi Hoa Kỳ thì Tòa Bạch Ốc đã đưa một cái đạo luật coi ngày 7 tháng 11, đó là ngày ngày nạn nhân của Cộng sản, và ngày 7 tháng 11 năm nay cũng là ngày đánh dấu 100 năm ngày cách mạng tháng 10 ở Nga đã khai sinh ra cái nhà nước Cộng sản đầu tiên trên thế giới. Mặc dù ngày hôm nay cái nôi của chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ, đã kéo theo hàng chục quốc gia chư hầu ở bên Đông Âu, nhưng mà cái chủ nghĩa này thì nó vẫn còn ảnh hưởng đến một số người trên thế giới, và họ vẫn ôm ấp cái lý tưởng lập lại cái chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, hay là nói chung là tập tái lập lại cái chủ nghĩa cộng sản trên các nước đã từng là các quốc gia cộng sản. Thì thưa ông nghĩ sao về cái ý nghĩ ngông cuồng của những người muốn tái lập lại cái chủ nghĩa cộng sản này thưa ông?
Vâng, thưa ông, tôi rất là buồn cười, tôi rất là thấy là bất ngờ, bởi vì một cái chủ nghĩa mà đã bị chôn vùi bởi vì những cái sự khủng khiếp của nó, bởi vì những cái tai ương của nó đã giáng lên đầu nhân loại, và bây giờ vẫn còn những cái người mà mơ hồ, mà vẫn còn điên cuồng, mà vẫn còn muốn lập lại cái chủ nghĩa đó. Thì mỗi ngày trước đây, quý vị nhớ là ngày 7 tháng 11 là 2017 là đánh dấu 100 năm của cái gọi là cách mạng tháng 10 Nga. À, thưa quý vị, cách mạng tháng 10, nhưng mà tại sao nó xảy ra tháng 11? Bởi vì lịch của Nga đó, ngày đó là ngày 25 tháng 10 năm 2017 là lịch của Nga, nhưng mà sau này đổi lại lịch mới thì đã đúng là cái lịch theo thế giới là 7 tháng 11. Thì quý vị cũng biết là trong khi cả nhân loại có thể Liên Xô Viết sau hơn 70 năm thực hiện cái chủ nghĩa cộng sản này, và họ đã thất bại ngay tại cái nôi mà phát xuất ra đó. Nay nó chỉ còn lại một vài nước còn nhỏ như là Việt Nam thì đang tổ chức tổng thể cái ngày kỷ niệm 100 năm này, còn ngoài ra thì không có cái nước nào mà họ làm cái chuyện này cả. Tôi thấy Tàu thì cũng không làm, bởi vì trong thời gian vừa qua ông Tập Cận Bình đón ông Tâm thì tôi không biết là Tàu họ tổ chức lúc nào. Thì quý vị, thưa quý vị, cái chủ nghĩa cộng sản này bây giờ nói qua nó là một cái hệ thống thiết thực nhằm kích động một cái phong trào cách mạng thay đổi tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như là trong đó có kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, như là tất cả mọi thứ đều xóa sạch cái phần gốc để mà xây dựng lên một cái chế độ mới, là gọi là chế độ xã hội cộng sản, hay là xã hội chủ nghĩa, hay là cộng sản chủ nghĩa. Mà khi tiến tới cộng sản chủ nghĩa thì theo lý thuyết của Marx ấy, là không còn có giai cấp nữa, tức là không có người giàu, không có người nghèo, không có phân biệt người nào là thuộc cái loại nào cấp nào ấy, không có tiền tệ, thưa quý vị, không có đồng tiền đấy, không biết họ buôn bán là cái gì, nhưng mà họ không có đồng tiền, không có tổ chức nhà nước, chứ họ cho rằng nhà nước là một cái công cụ để bóc lột, cho nên trong chế độ cộng sản là không có nhà nước nữa, không có công an, không có thủ tướng, không có bộ trưởng, không có huyện trưởng, quận trưởng gì chơi hết, tức là mọi người coi như là vô chính phủ luôn. Và trong đó đó, có một cái tập trường kinh tế mới mà tất cả mọi cái công cụ sản xuất đều nằm trong tay một cái mà họ gọi là chủ nhân tập thể, tức là không ai là chủ hết nhà máy, không có ai là ông chủ nhà máy, mà cũng cái công trường, đất trường không ai là chủ cả, mà gọi là làm chủ tập thể, tức là mọi người đều là chủ, tức là tất cả những người công nhân, từ người mà quét rác trong đó cho đến cái ông mà tôi họ đã nói không có nhà nước thì làm sao có giám đốc nữa, hay cho tôi không biết họ làm việc bằng cách nào, nhưng mà đó là một cái xã hội mà cho nên người ta mới gọi là xã hội không tưởng, tức là không thể nào có được trên đời. Thì thưa quý vị, nghe cái lý thuyết nó hấp dẫn vô cùng, bởi vì cái lý thuyết nó vẽ ra một cái xã hội rất là công bằng và nhân đạo, bởi vì trong chế độ cộng sản không có giới chủ nhân bóc lột, không có cảnh sát, công an, không có công quyền đàn áp, mà chỉ còn là những người công nhân và nông dân bằng nhau, cũng như là gọi là ngang hàng nhau, tự làm chủ lấy mình qua cái hình thức mà tôi vừa nói là tập thể đó, và mọi người họ sẽ giác ngộ, tức là tự động mình đi làm việc, hôm nay mình khỏe thì mình làm nhiều, hôm nay mình yếu mình làm ít, người mạnh thì làm việc nặng, người yếu thì làm việc nhẹ, nhưng mà đến khi hưởng thụ thì ai cũng hưởng thụ tặng nhau, tức là ai có nhu cầu gì thì hưởng thụ, cứ lấy, giống như là có cái nhà kho sẵn như vậy, anh cần cái xe thì em vẫn cần xe, tôi cần cái lấy thịt tôi lái, cái lấy thịt ra, ông cần xe đạp, cần không lái xe đạp ra, đó là một cái tiên đường cộng sản mà họ đã vẽ ra, đó thưa quý vị, họ vẽ ra 100 năm trước đó. Thì nhưng mà thực tế, tại vì sao? Bởi vì cái tiên đường đó như tôi vừa nói là nó không tưởng, bởi vì không thể nào thực hiện cái thế gian này một cái xã hội như vậy được. Cho nên khi mà thực hiện tại Nga năm 1917 sau cách mạng tháng 10, rồi tại Việt Nam và các nước Đông Âu sau thế chiến, tức là năm 45, rồi Trung Cộng thì năm 49, Bắc Hàn thì năm 53. Thì quý vị thấy thực tế cái lý thuyết công tưởng này nó đã sinh ra một cái chế độ tàn khốc phi nhân mà có thể nói là chưa, trong cái đời sống xã hội con người chưa có cái chế độ nào mà nó phi nhân và nó tàn khốc như vậy. Và cái cơ cấu nhà nước mà theo chế độ cộng sản là phải tan biến đi, thì thưa quý vị, nó không tan biến mà nó còn mạnh hơn, nó cầm cành hơn, với cái quyền sát sinh vô tận. Như quý vị thấy bây giờ Việt Nam cảnh sát công an nó muốn bắt ai bắt, muốn đánh ai đấy. Rồi giai cấp nó không còn, nó nói là bị xóa bỏ, thì bây giờ quý vị thấy nó đẻ ra một cái giai cấp tư bản đỏ mới, gồm những đảng viên nhiều đặc quyền đặc lợi, và chúng nó muốn lấy cái gì, lấy tài sản của nhân dân, của tôn giáo, nó muốn lấy gì nó lấy. Và khi mà nói chế độ cộng sản không còn bóc lột của chủ nhân, thì thưa quý vị, hiện nay cái nạn bóc lột nó còn thâm tệ hơn, bởi vì nó là những cái thằng đảng viên cộng sản nó vừa tinh vi, vừa dã man và vừa có quyền sát ở tâm tay, và nhất là nó vừa có súng nữa. Thì người dân bây giờ phải làm việc quá khả năng nhưng mà lại không có gì để hưởng thụ, bởi vì cái cơ cấu gọi là làm chủ tập thể coi như là một sự phá sản, không ai làm chủ, nghĩa là gọi là cha chung không ai khóc. Cho nên nó đã thất bại, cái chế độ xã hội chủ nghĩa này đó nó thất bại trên nhiều nước, mà ngay cả những cái nước Bắc Âu trước đây cũng đã thử nghiệm. hành những cái chính sách khủng bố. Nhưng quý vị thấy thì cải cách ruộng đất và cải cách tư sản mà hậu quả là họ làm chết hàng chục triệu người vô tội trong những vùng đấu tố long đời nở đất. Và cũng như là để thực hiện cái giấc mộng mà cộng sản nó nói là đi tới cái thế giới đại đồng đó, thì họ phải gây những cuộc chiến, họ phải ném vào cái lò lửa chiến tranh hàng chục triệu người dân từ Âu sang Á sang Mỹ sang Tây, để rồi sau 6-70 năm đó, thì chỉ là một sự thất bại lớn. Và Nga và hàng chục nước đông âu đã chôn vùi cái chủ nghĩa này rồi và thay thế bằng các chế độ dân chủ tự do của Tây phương. Trung Cộng và Việt Cộng hiện nay thì vẫn còn bám vào cái mặt nạ cộng sản, vẫn còn hiến pháp, vẫn còn lá cờ, nhưng mà cái vấn đề kinh tế chúng nó đã thay qua một cái hướng khác để mà sống còn. Và như ông Hiếu vừa nói là tháng 11 năm vừa qua, tại năm nay tại Nga vẫn còn cái tàn dư đảng cộng sản vẫn ôm mộng tái lập cái chế độ này, và họ rất mê vụ, họ nói rằng là chúng ta tin rằng mặt trời của chủ nghĩa xã hội sẽ lần lượt sẽ lại mọc lên trên nước Nga và trên toàn thế giới. Và năm nay thì họ tổ chức một cái rầm rộ trên công trường đó, trong cái dịp mà này là quân đội Nga vẫn diễn hành hàng năm để mừng chiến thắng quân Đức năm 1941. Nhưng mà ông tổng thống Nga là cái ông đảng viên cộng sản, từng là sĩ quan mật vụ KGB, thì ông đánh ra những cái hoạt động này và ông đã phải chán trường và tốt lên rằng ông ao ước khi rằng là cái cuộc cách mạng tháng 10 này đã không xảy ra, bởi vì theo ông thì chẳng có cái gì đáng để gọi là mừng cả. Và ông nói rằng là tại sao chúng ta không đi theo một con đường tiến hóa evolution mà lại đòi phải làm cuộc cách mạng. Chúng ta vẫn có thể đi từ từ và vững chắc để tạo ra những sự thay đổi còn hơn là làm cái cuộc cách mạng cộng sản để trả một giá quá đắt, đó là ủy nhiệm cả một quốc gia và hy sinh hàng triệu dân mạng một cách rất là tàn nhẫn, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, ngày 4 tháng 11 vừa qua thì xảy ra trận bão 12 đổ vào các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng rồi xuống tới Khánh Hòa. Tuy nhiên rằng là số nạn nhân chết thì như ông vừa trình bày ở phần trên, tức là trên 50 người. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì chưa một tên nào có một tiếng nói cũng như là một tên nào đi thăm người dân bị tai ương ở các vùng lũ lụt nói trên. Nhưng ngày 5 tháng 11 vừa qua thì lại trên 350 đảng viên cao cấp, bao gồm tứ nhân bang của Việt Nam, tức là Trọng Phúc, Quang Ngân, rồi rất nhiều đảng viên cao cấp khác đã tập trung ở tại một cái gọi là công viên Lenin ở Hà Nội để mà kỷ niệm mừng ngày cách mạng Nga thành công. Thì cái điều đó có thể nói rằng là không có một cái sự mà khốn nạn nào mà tận cùng như cái sự khốn nạn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành xử trong những ngày vừa qua. Dạ vâng, và thưa ông, không những một số người tại các quốc gia từng là cộng sản mà ngay ở cả tại Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng vẫn còn có những người trẻ mơ tưởng về một chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, thì thưa ông, ai đã gieo rắc cái mầm mống này thưa ông?
Vâng, thưa ông Hiếu, bên Nga thì nó như vậy, nhưng mà tại Mỹ thì như thế nào quý vị? Quý vị có biết là hiện nay chúng ta đang ở trong một cái tình trạng báo động, một cái mối nguy mà trong tương lai không biết nó sẽ đi về đâu. Quý vị cũng biết rằng là từ mấy chục năm nay cái môi trường đại học của Hoa Kỳ đã bị chế ngự, thống trị và lây nhiễm bởi những cái tư tưởng tà khuynh và phong tục, có thể nói là đi đến cái chủ nghĩa xã hội. Những người giáo sư trong đại học có cái khuynh hướng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản rất nhiều, bởi vì sao? Hiến pháp Mỹ chủ trương tự do ngôn luận gần như tuyệt đối, cho nên bất cứ khuynh hướng chính trị xã hội nào cũng được tôn trọng ở tại trong học đường. Mà buồn và đáng sợ như tôi đã nói là khuynh hướng thay tả lại qua mạnh. Học sinh ở Mỹ từ các cấp trung học thì đã không được dạy chính trị, rồi đến khi mà lên đại học thì chỉ học qua loa về tổ chức công quyền, và thường thì các ông giáo sư khai tả sẽ đèo đáy, và những người khai tả thì họ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền. Nhưng khi mà đến những người hữu khuynh mà muốn tuyên truyền hay muốn nói thì họ, những người khai tả đã tỏ ra cái sự độc tài, tấn áp và phản đối. Và với cái tâm lý mà đơn sơ nặng về cái nhân tính thì tôi quý vị, giới trẻ rất dễ bị quyến rũ bởi những cái học thuyết ma giáo, và cái học thuyết ma giáo là như là cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội. Vì hiện nay thưa quý vị, trong một cái thống kê, một cái thăm dò đó, thì có đến một nửa số thiếu nhân lý. Những cái người mà sinh trong thiên kỷ 2000 này đó, ta cho rằng là họ thích sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa hơn là chế độ tự do dân chủ của Tây phương, bởi vì họ cho rằng là xã hội chủ nghĩa an toàn hơn. Thì cái điều họ nhìn thấy an toàn hơn thì cũng có lẽ là họ cũng một phần họ chỉ nhìn một cái khía cạnh nào đó thôi. Thì đó là cái kết quả thăm dò nghiên cứu của tổ chức gọi là YouGov và một cái tổ chức gọi là Victim of Communism Memorial Foundation. Khi họ đặt câu hỏi với hơn 2.000 thiếu niên và thanh niên về cách nhìn của những người này đối với chủ nghĩa xã hội hay là hệ thống chính trị xã hội cộng sản, thì thưa quý vị, ông giám đốc điều hành của cái tổ chức tưởng niệm nạn nhân cộng sản này là ông Baron Smith cho hay rằng là giới trẻ hiện nay tiêu biểu cho một thế hệ đông nhất tại Hoa Kỳ, và chúng tôi đang nhìn thấy những khuynh hướng rất đáng lo ngại của họ. Họ đã xa rời chủ nghĩa tư bản để ngưỡng vọng về chủ nghĩa xã hội và ngay cả chủ nghĩa cộng sản. Thì trong cái cuộc thăm dò đó có 42% thì vẫn còn chọn cái chủ nghĩa tư bản, nhưng mà có đến 45% thì chọn chủ nghĩa xã hội, và trong số đó ngoài ra thì có 7% là chọn chế độ cộng sản. Thì có lẽ thưa quý vị, có lẽ cuộc chiến tranh lạnh giữa Tây phương và cộng sản chấm dứt đã lâu rồi, gần 30 năm nay rồi, cho nên cái hình ảnh về cộng sản nó đã phai mờ trong đời sống xã hội Mỹ. Những người mà sinh những 30 năm về sau này thì hoàn toàn không biết gì về cộng sản, và báo chí thì không còn nói, sách vở thì không có đá động tới, cho nên họ không có nhìn thấu đáo được, và họ chỉ nghe những cái lời tuyên truyền ngọt ngào của cái chủ nghĩa xã hội và cộng sản mà thôi. Nhưng mà họ quên rằng họ không nhìn qua sát nét của Hoa Kỳ thôi, là cái nước Cuba nó còn lạc hậu như thế nào, vẫn nhân quyền bị đàn áp như thế nào. Hay họ nhìn xa hơn một chút là cái nước Venezuela thì bây giờ đang ở trên bờ suy sụp. Bởi vì thưa quý vị, hiện nay và giờ phút chúng ta đang ngồi mà đầy đủ sắp hưởng một cái mùa Thanksgiving tầm ấm gia đình đây. Quý vị biết là hàng triệu người dân Venezuela phải xuống đường, phải đi lục loại thực phẩm hư thối ở trong các cái thùng rác để kiếm ăn. Và nếu mà họ nhìn xa hơn một chút nữa, họ đi một chút nữa, họ chịu khó thì họ tới Bắc Hàn, hay là có cái tin về Bắc Hàn thì có ít người biết. Nhưng mà tại Bắc Hàn hàng triệu người dân đã chết đói, và tôi nghĩ đó nhà cầm quyền thì thi đua vũ khí nguyên tử. Hay là đúng là tin tức từ Việt Nam, họ không đọc được tiếng Việt để học được, đọc những cái Facebook của Việt Nam để họ biết rằng là hàng ngày Việt Nam có vấn đề đó, dân chúng ở trên những cái tin tức, trên cái truyền thông rõ ràng như vậy. Hay là ngay cả cái trung đoàn bây giờ thấy cái hàng hóa nó tràn ngập như vậy, phát triển như vậy, nhưng mà họ với là cái chế độ độc tài hà khắc đó đã kìm hãm cái dân quyền và nhân quyền ở trong nước nước đầu. Thì tất cả những cái điều đó báo chí và truyền thông của Hoa Kỳ không có đưa ra nhiều để họ nắm được. Thì thưa quý vị, có thể nói là có đến 53% của cái giới trẻ tại Hoa Kỳ ấy, là đã coi rằng hệ thống kinh tế Mỹ bất lợi cho họ. Và khi mà đề cập đến vấn đề phân phối tài sản quốc gia thì 80% của giới trẻ này đó đã tỏ ra bất bình, và trong đó có 68% cho rằng là những người lợi tức cao đã không trả đúng cái phần thuế mà đáng lý họ phải trả. Rồi đến khi mà thăm dò về những lãnh tụ coi ai đãi dùng thì họ vẫn còn một số, chỉ rất nhiều người tôn trọng những tổng thống Mỹ như là ông Ronald Reagan, ông tổng thống Bush hay là ông Donald Trump. Hay ngay cả bà Clinton cũng có. Nhưng mà thưa quý vị, rất đặc biệt là có một con số không ít lại tôn sùng những tên lãnh tụ cộng sản. Như là tôi thấy trong này là cái tên Che Guevara, tức là cái tay mà như là cách mạng dưới Cuba đó, thì được 26%. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì được 25%. Ông Karl Marx, tổ Karl Marx, tức là cái ông mà bày ra cái chủ thuyết giết người đó thì được 18%. Rồi cái anh Lenin là cái anh mà giết hàng triệu người Nga ở Siberia thì được 17%. Rồi cái anh Mao Trạch Đông ở bên Tàu cũng giết hàng chục triệu người Tàu thì được 16%. Rồi cái ông Joseph Stalin là cái anh mà ra là khát máu nhất bên nước Nga cũng được 11%. Và thưa quý vị, thậm chí đến thằng Kim Jong Un mà thanh niên Mỹ cũng tôn sùng nó đến 13%. Thì thưa quý vị, rõ ràng là họ không hiểu cái chủ nghĩa cộng sản là gì. Bởi vì khi mà hỏi đến những người Mỹ đó có biết chủ nghĩa cộng sản là gì á, thì thưa quý vị, họ hoàn toàn là ngu, thì họ không biết là cái gì cả, và họ thường lầm lẫn cái chủ nghĩa cộng sản về và cái chủ nghĩa xã hội nữa. Và họ hỏi về những cái vụ thảm sát ở trong nước cộng sản thì thưa quý vị, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên là chúng tôi thấy là cái nền giáo dục Hoa Kỳ đã không có sự lưu tâm giảng dạy cho thanh niên thì ông Marion Smith ông có đề ra mục tiêu là ông sẽ làm việc với các nhà giáo dục tại Hoa Kỳ để lập ra một cái học trình nhằm thỏa mãn nhu cầu kiến thức quan trọng về chính trị. Nhưng mà theo như chúng tôi, bản thân tôi nghĩ thì bây giờ không có cách giáo dục nào hay hơn là mua vé cho những cái thanh niên đầy, những thanh niên nào mà muốn tôn trọng chủ nghĩa cộng sản là xã hội đó, mua vé cho họ đi qua bên Việt Nam, qua Bắc Hàn, qua Venezuela, cho họ về, qua bên đó họ sống một tháng, thì tôi nghĩ là chắc họ sống một tuần, họ mò trở lại Mỹ và họ sẽ thay đổi ý kiến của họ ngay đó, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, theo tôi nghĩ thì đi du lịch thì có lẽ họ cũng chẳng có mở mắt được. Là bởi vì đối với lại người cộng sản thì nó biết đáp này sang du lịch thì nó sẽ tốt khoe xấu che. Và cách hay nhất là theo ý tôi là tên nào mà muốn sống với cộng sản thì cứ tống chúng nó sang các nước cộng sản. Thì bằng chứng chúng ta đã thấy là một sinh viên Mỹ bị Bắc Hàn giam giữ sau khi được thả về chỉ vài ngày sau là chết rồi. Thế thì bảo đảm sẽ chẳng có thằng nào mà dám đi nữa. À, không biết ông Đỗ Văn Phúc có còn nhớ là năm 1973 khi trao trả tù binh tại sân bay Lộc Ninh thì ngay cả cái tên Huỳnh Tấn Mẫm cái ngày trao trả tù binh ở sân bay mà nó ngồi nó khóc như là cha chết mẹ chết bởi vì nó sợ quá khi mà nó bị trao trả về bên phía cộng sản đó thưa ông. Là thưa ông bây giờ là tin sau cùng đó là một quả bom vừa mới nổ ra trong Đảng Dân Chủ. Thì xin ông cho biết đó là chuyện gì và cái quả bom này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của Đảng Dân Chủ thưa ông?
Vâng, thưa ông Hiếu, bây giờ trở lại cái vấn đề chính trị giữa hai đảng. Thưa quý vị, tin mới nhất cho hay rằng ông chủ giám đốc FBI đã từng soạn ra cái bản văn tố cáo bà Hillary Clinton là ông dùng chữ, trong bản văn ông dùng chữ là grossly negligent, tức là coi thường một cách nghiêm trọng khi mà bà ta nắm những hồ sơ bí mật quốc phòng quốc gia. Thì trong những hồ sơ mà ông giám đốc FBI soạn ra là như vậy, nhưng mà không hiểu do áp lực từ bà bộ bộ trưởng tư pháp thời đó là bà Lynch, cho nên ông khi mà ra trước ủy ban điều tra của thượng viện thì ông lại thay đổi cái chữ grossly negligent thành hai chữ extremely careless, tức là thay đổi cái chữ gọi là coi thường một cách nghiêm trọng trở thành là bất cẩn, quá bất cẩn mà thôi. Thì thưa quý vị, hai chữ này nó khác với nhau rất là xa trong lĩnh vực pháp luật. Tuy là bên ngoài ấy, nghe thì nó giống nhau nhưng mà nó khác rất là xa, bởi vì cái sự coi thường là khi mà mình biết luật nhưng mà mình coi thường cái luật đó để mình vi phạm, để mình gây ra cái sai phạm. Trong khi chữ mà careless tức là bất cẩn, tức là mình đã làm, mình đã cố gắng nhưng mà tại vì cái sự thiếu cẩn trọng mà mình vi phạm mà thôi. Bởi vì vậy cho nên cái chữ negligence trước tòa là sẽ bị phạm tội, đó là một cái tội hình sự. Nhưng mà cái careless thì không có bị phạm tội và coi như có thể là bị cảnh cáo mà thôi. Thì tôi thấy rõ đó là nói cái chuyện email cũ mà mới thành phôi ra. Thì bây giờ đó cái vụ đó còn treo lơ lửng đây, chưa có giải quyết xong. Rồi đến cái vụ thông đồng nhập hối lộ của Nga để bán uranium vẫn còn nóng hổi đó. Thì tôi quý vừa qua nó lung một cái, từ trong ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ thì nó nổ một cái bom rất là lớn. Đó là việc mà cựu chủ tịch lâm thời của Đảng Dân Chủ là cái bà Donna Brazil vừa cho xuất xuất bản một cuốn sách nhan đề là Hack, Hack khó dịch qua tiếng Việt quá, nhưng mà trong cuốn sách đó thì bà nói bà rất đau lòng khi phát giác ra những chứng cứ về việc bà Hillary Clinton đã có những âm mưu gian lận để thay đổi cái cuộc bầu cử trong thời kỳ bầu cử sơ bộ trong nội bộ Đảng Dân Chủ nhằm tạo mọi cái thuận lợi cho cá nhân của bà Clinton và nhằm loại bỏ ông ứng cử viên Bernie Sanders. Thì thưa quý vị, cái việc mà trước đây chúng ta cũng biết, tức là tôi cũng có trình bày là cái sự gian lận của bà Hillary là do WikiLeaks đã phanh phui ra, nhưng mà lúc đó thì Đảng Dân Chủ hết lòng bao bao che nó lại và chối. Nhưng mà đây chính cái bà chủ tịch Đảng Dân Chủ là bà Brazil nói ra thì mới coi là một cái bom nổ lớn, bởi vì là bà này nói thì Đảng Dân Chủ sẽ không còn cái cách gì để mà bao che được và cũng không còn cho vào cái phe cộng hòa là phe ông Trump quậy phá họ nữa, hay là WikiLeaks quậy họ nữa, và chính ngay ở trong đó đã xảy ra. Thì thưa quý vị, cái chính cái tài liệu về chuyện nội bộ này được cái báo Politico đưa ra thì bà Brazil trong đó đã giải thích là bà đã đối phó như thế nào trong cuộc điều tra ở trong đảng Dân Chủ sau khi có những email bị lộ, để cho thấy bà Clinton có mưu mô để giành cái sự đề cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Người ta đã kể lại là có một cái sự thỏa thuận giữa ban vận động của bà Clinton, đảng Dân Chủ và ủy ban tài chính của Clinton để cho ban vận động này kiểm soát hết về cái vấn đề tài chính, kiểm soát hết về cái lịch trình và chiến lược và tranh thủ và quản lý hết tất cả những cái số tiền quyên góp được. Và bên ngoài thì có như là có vẻ là thỏa thuận này sẽ giúp cho đảng Dân Chủ, bởi vì lúc đó đảng Dân Chủ đang bị thiếu hụt trầm trọng sau cuộc tranh cử 2002 của Tổng thống Obama. À, khi đó là đảng Dân Chủ nợ, thưa quý vị, chỉ lên 42 triệu đô la rồi. Thì do lấy tin là từ báo Politico đó thì bà Plugin đã tiết lộ rằng ông Gary Gensler là quản lý tài chính trong ủy ban vận động của Clinton đã cho bà ta biết rằng là sau ngày đại hội đảng Dân Chủ đã bị cạn tiền và mắc nợ, bởi vì đó là cái tài sản của Obama để lại, tức là con nợ số nợ 42 triệu. Và cái ủy ban tên vận động đánh cử của bà Clinton nó mượn danh nghĩa đảng để quyên tiền và coi đó như là cái thao cấp cứu, là để mà những cái khoản tiền thu được hàng tháng chi dùng cho nhu cầu căn bản của đảng Dân Chủ. Và theo bà review thì sự thỏa thuận này được ký kết vào tháng 8 năm 2015, mà hiệu quả tích tắc của cái thỏa thuận là giao cho bà Clinton toàn quyền kiểm soát tất cả hoạt động của đảng cả một năm rưỡi trước khi có cái đề cử bà Clinton. À, tức là bà này đã nắm quyền kiểm soát tất cả trước khi bà đã được đề cử đến 18 tháng, thưa quý vị. Thì theo review thì cái việc thỏa thuận này về thu nhập của pháp nó không có vi phạm pháp luật, nhưng mà về vấn đề đạo đức ấy, thì nó là vi phạm về cái đạo đức, bởi vì nó đã để cho một ban vận động của một ứng cử viên và nắm quyền kiểm soát đảng trước khi các ứng cử viên có thể được đề cử ra để tranh cử. Thì nhưng mà hiện nay thì có nhiều phía hướng cho rằng nó có đó, điều đó là vấn đề phạm pháp chứ không phải tâm đâu. À, thì bà Brazil bà cũng đã phê bình bà chủ tịch lúc bà đó, đó tức là bà dân biểu Jackie Wagner-Jones, là bà phê bình là cái bà Trump này đã không quan tâm đến nắm cái vai trò lãnh đạo và coi bà Trump này không phải là một người quản lý giỏi. Và bà có cho bà Trump đã để cho cái văn phòng bản doanh của Clinton tại Brooklyn tha hồ muốn làm gì làm theo ý họ, mà trong khi đó thì bà Trump này đã không hề báo cáo với các chi tiết của đảng Dân Chủ về cái sự việc tồi tệ này. Và trong cái lúc quý vị nhớ là bà Clinton khi mà đi tới cái đài tưởng niệm của nạn nhân ngày 11 tháng 9 2016 đó, thì đã bị đột quỵ trước khi ra xe. Thì cái lúc đó bà Clinton bà tiết lộ rằng bà đã có ý thay đổi là bỏ bà Clinton ra và thay bằng ông Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống. Và quý vị cũng nhớ là bà Clinton là cũng có bị một cái lỗi, bị một cái gì đấy, bởi vì trong cái lúc đó thì bà vừa làm chủ tịch đảng Dân Chủ mà cũng vừa làm cho đài CNN. Thì trong cái cuộc tranh cái cuộc họp mặt của bà Clinton với cử tri gọi là town hall meeting đó, thì chính bà Brazil này là người đã tuồn những câu hỏi trước cho bà Clinton để mà đối phó, thì đó là một cái sự vi phạm bầu cử. Và hôm thứ năm tuần trước khi mà trả lời phóng viên Jay Sekler của CNN, thì bà nghị sĩ đảng Dân Chủ là bà Elizabeth Warren, cái bà mà quý vị thấy là được hai bên sân khấu với bà Clinton đó, ủng hộ bà Clinton hết mình đó, thì lần này thì bà đã thú nhận rằng, chính cái bà Warren đã thú nhận rằng ủy ban toàn quốc đảng Dân Chủ đã gian lận để hỗ trợ cho bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ 2016 nhằm hạ đối phương là ông Bernie Sanders. Và theo bà Warren thì bà nói đây là một vấn đề rất là nhức nhối, và bà nói rằng là đảng Dân Chủ cần phải nhận chịu lấy cái trách nhiệm này. À, và khi mà phóng viên Sekler hỏi bạn bà, bạn đã có đồng ý là cái cuộc bầu cử bị gian lận không, thì thưa quý vị, bà đã trả lời một cách không do dự rằng là có gian lận. Và hiện nay thưa quý vị, ông Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp và cơ quan FBI điều tra cái vụ này. Và nhân đây thì tôi cũng xin nói qua một cái chuyện mà vừa rồi có một cái tin cho rằng là những người cố vấn của ông Trump, cùng cố vấn ông Trump đã khai tiếp xúc với ông phó thủ tướng Nga là ông Arkady Dobkovic. À, trong khi cái ông đó là ông Scott Bray, tức là cựu cố vấn ông Trump, có đến Moscow vào tháng 7 năm ngoái thì đã có tiếp xúc với phó thủ tướng Nga. À, thì bên phía bà Hồng là dùng đen lên việc này. Nhưng mà thưa quý vị, một ông mà cựu cố vấn và đặc trách về vấn đề ngoại giao mà mà đi đi một nước Nga mà tiếp xúc với những người Nga thì tôi nghĩ đó là cái phương pháp truyền thông đây. Thì cái vấn đề đặt ra đây là sau khi tiếp xúc nó có đi đến một cái sự câu kết, một cái sự hứa hẹn, sự thực hiện làm những cái điều gì sai luật hay không mà thôi, thì chúng ta thấy hoàn toàn là không có cái điều gì xảy ra, tức là có gặp nhưng mà không làm được cái điều gì xảy ra. Vì cái trường hợp này nó cũng giống như trường hợp ông con của ông Tâm, tức là ông Sinh Do đó, cũng đã từng được môi giới để gặp nhân viên Nga, nhưng mà quý vị thấy họ gặp nhưng mà họ đâu có làm gì đâu, họ không làm gì, họ đã không biết không xảy ra một cái hiệu quả, một cái hậu quả nào để mà gọi là phản tác cả. Cho nên cái việc gặp đó chúng tôi coi là bất thường thôi, thưa quý vị. Chứ mà cái việc là như là vợ chồng bên Lâm gặp nhận hối lộ bán cho Nga 20% lượng uranium của Mỹ thì đó mới chính là vấn đề đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã có những nhận định rất là khách quan và chính xác về những tin tức thời sự nóng hổi trong tuần này. Và chúng tôi cũng xin kính chào tạm biệt ông và tạm biệt toàn thể quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Vâng, kính chào ông Đoàn Đồng Viên, xin cảm ơn ông, xin kính chào quý vị khán giả.